chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
36 tháng tù giam cho tội buôn bán trái phép hóa đơn.
Thời gian qua, tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có chiều hướng gia tăng, để lại hậu quả nghiêm trọng đối với trẻ bị xâm hại. Trước thực trạng này, đòi hỏi toàn xã hội phải cùng vào cuộc để bảo vệ những mầm non tương lai của đất nước.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật trẻ em năm 2016, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an các tỉnh Lai Châu, Bắc Ninh đấu tranh với đối tượng Nguyễn Văn Năm, tức Năm Người Rơi, sinh năm 1987 ở xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, là đối tượng chuyên đột nhập vào các tiệm vàng để trộm cắp tài sản. Bước đầu, Nguyễn Văn Năm khai nhận, từ năm 2014 đến khi bị bắt giữ, đã gây ra 4 vụ trộm cắp tại các tiệm vàng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và các huyện Nông Cống, Yên Định của tỉnh Thanh Hóa. Đối tượng này thường đi xe khách vào Thanh Hóa, sau đó đi xe ôm thám thính các tiệm vàng. Đến tối thì trèo lên các tum, đột nhập vào trộm cắp vàng. Toàn bộ số vàng trộm cắp được, Năm đều đưa sang Trung Quốc bán, được tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Nguyễn Văn Năm đang bị giam giữ, phục vụ điều tra.
Tòa án Nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đưa ra xét xử sơ thẩm công khai đối tượng Lê Thị Thơm, sinh ngày 16 tháng 6 năm 1984, trú tại tổ 7, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, về tội mua bán trái phép hóa đơn. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Bình, Lê Thị Thơm là kế toán cho một số doanh nghiệp có hiểu biết về quy trình hoạt động của các công ty doanh nghiệp. Do có ý định từ trước, tháng 6 năm 2013, Thơm đã chủ động đặt vấn đề để mượn chứng minh thư nhân dân của hai người quen biết là Nguyễn Hữu Dân, trú tại xóm Vải, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ và Phan Văn Tâm, trú tại xóm Đá Gân, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, với mục đích để làm các thủ tục kê khai đăng ký thành lập công ty cổ phần An Quyên nhằm thực hiện mục đích mua bán hóa đơn giá trị gia tăng kiếm lời. Thơm tự ý ký vào các giấy tờ liên quan để hoàn thành thủ tục hồ sơ theo mẫu quy định gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thành lập doanh nghiệp và cấp giấy phép kinh doanh cho công ty. Vốn điều lệ của công ty Thơm khai là 800 triệu đồng, trong đó Nguyễn Hữu Dân với chức danh giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị công ty góp 344 triệu đồng, Phan Văn Tâm thành viên hội đồng quản trị góp 256 triệu đồng và Lê Thị Thơm là thành viên góp 200 triệu. Thực tế Dân và Tâm đều không góp tiền vào vốn điều lệ công ty. Sau khi được cấp đầy đủ giấy tờ để công ty có thể hoạt động, Thơm đã liên hệ với Dương Thị Nhung, sinh năm 1988, là bạn của Thơm để nhờ đặt trụ sở tại khu Hè Làng, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình. Mặc dù có địa điểm, tên công ty, nhưng công ty cổ phần An Quyên không có bất cứ hoạt động sản xuất kinh doanh gì, theo như giấy đăng ký kinh doanh đã được cấp. Thơm là người trực tiếp điều hành và quản lý toàn bộ con dấu, giáp nhân, dấu chức danh, các loại giấy tờ, sổ sách, hóa đơn của công ty, kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với Chi cục Thuế Phú Bình và trực tiếp giao dịch mua bán hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào và bán hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra của công ty cổ phần An Quyên cho các cá nhân, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính. Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 1 năm 2015, Thơm đã đăng ký và đặt in 11 quyển hóa đơn giá trị gia tăng bán đầu ra cho công ty cổ phần An Quyên với tổng số 550 tờ hóa đơn bán cho 116 công ty doanh nghiệp trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Để duy trì hoạt động bán hóa đơn nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan thuế, hàng tháng, quý, Thơm vẫn thực hiện báo cáo kê khai thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong thời gian trên, Thơm đã bán 479 tờ hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế ghi là 25 tỷ 704 triệu. Mỗi hóa đơn Thơm thu 6% giá trị tiền trước thuế mà người mua ghi trên từng hóa đơn. Tính tổng cộng, việc bán 479 hóa đơn, Thơm hưởng lợi trên 1,5 tỷ đồng, chưa trừ các chi phí. Để việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào phù hợp với hóa đơn đầu ra bán được, Thơm khai mua thông qua một người tên là Ly ở Hà Nội 82 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, của 17 công ty doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội với tổng số tiền hàng trước thuế ghi trên 82 tờ hóa đơn là trên 25,3 tỷ đồng. Thơm khai trả cho Ly mức phí 4% giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên từng hóa đơn. Như vậy, số tiền mà Thơm hưởng lợi từ việc mua bán hóa đơn từ năm 2013 đến 2015 là 459.095.724 đồng. Thơm đã tự nguyện nộp lại số tiền 300 triệu đồng. Tại phiên tòa, Thơm đã thành khẩn nhận tội. Căn cứ điểm D, điểm D khoản 2, điều 203, điểm S khoản 1 và 3, điều 51, 38 Bộ luật hình sự, Tòa án Nhân dân huyện Phú Bình tuyên phạt Lê Thị Thơm 36 tháng tù giam về tội mua bán trái phép hóa đơn, phạt bổ sung 20 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước, yêu cầu bị cáo khắc phục giao nộp số tiền trên 159 triệu đồng thu lợi bất chính vào ngân sách nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có chiều hướng gia tăng, để lại hậu quả nghiêm trọng đối với trẻ em bị xâm hại. Trước thực trạng này, đòi hỏi toàn xã hội phải cùng vào cuộc để bảo vệ những mầm non tương lai của đất nước.
Mấy mười tuổi, có lẽ cháu V còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đã xảy ra với bản thân mình. Giữa tháng 5 năm 2019, cháu bị một người đàn ông 50 tuổi, cách nhà không xa dụ dỗ tới nơi vắng vẻ để quan hệ tình dục. Vụ việc chỉ bị phát giác khi người cha thấy con mình có những dấu hiệu bất thường và trình báo công an. Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác của gia đình, Công an huyện Đồng Hỷ đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ Phạm Văn Sang, sinh năm 1969, trú tại xã Khe Mo, là đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái trên. Tại cơ quan công an, Sang khai nhận gặp cháu V đi học và cháu có xin 100.000 đồng, sau đó y đề nghị cho quan hệ tình dục thì mới cho tiền. Theo thống kê của Công an tỉnh, từ đầu năm 2018 đến hết quý 1 năm 2019, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra 42 vụ, 44 đối tượng xâm hại 43 trẻ em. Các hành vi xâm hại chủ yếu là hiếp dâm trẻ em, giao cấu với trẻ em, dâm ô với trẻ em, bị hại đa phần là nữ. Các đối tượng thường lợi dụng sự mất cảnh giác, thiếu quan tâm, chăm sóc, quản lý của cha mẹ, lợi dụng sự quen biết với gia đình, dụ dỗ các em khi ở nhà một mình để thực hiện hành vi xâm hại. Cũng có trường hợp do lối sống dễ dãi, buông thả của một số em đã tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Trao đổi với chúng tôi về những khó khăn trong công tác đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em, Trung tá Đỗ Duy Tân, đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, do các cháu ở độ tuổi còn nhỏ, không nhớ diễn biến, tình tiết vụ án, bị hại không cung cấp được đầy đủ chính xác. Mặt khác, các vụ án xảy ra lâu ngày sau đó, gia đình mới phát hiện ra. Thực trạng xâm hại trẻ em hiện nay thực sự đáng báo động, ngoài ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, còn để lại rất nhiều hệ lụy đau lòng cho bản thân và gia đình các em. Khi bị xâm hại, trẻ sinh ra mặc cảm, cảm thấy mình không có giá trị và mất niềm tin vào những người xung quanh, lo lắng, sợ hãi và mặc cảm với bạn bè. Nhiều trường hợp các em đã nghỉ học giữa trường, bị tổn thương tâm lý và có thể dẫn tới những hành động cùng quẫn. Để bảo vệ trẻ em trước những hành vi xâm hại, toàn cộng đồng, nhất là mỗi gia đình cần quan tâm, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng tránh xâm hại cho các em, tạo môi trường sống an toàn để các em phát triển, làm chủ tương lai đất nước.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học với nhan đề sử dụng xăng sinh học, những hiệu quả đạt được khi truyền thông vào cuộc.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống của chính phủ vì mục đích môi trường, mặt hàng xăng E5 RON 92 đã được đưa vào kinh doanh đại trà trên toàn quốc, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 92 từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Do vậy, công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng đối với một mặt hàng mới là vô cùng quan trọng. Nhìn lại những hiệu quả đạt được khi truyền thông vào cuộc, để thấy những điểm cần lưu ý, đẩy mạnh hơn trong tuyên truyền về xăng E5 tới người tiêu dùng trong thời gian tới là nội dung của chuyên đề kinh tế hôm nay.
Xác định truyền thông giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức người tiêu dùng đối với việc sử dụng nhiên liệu sinh học vì mục đích môi trường. Vì vậy, tại thông báo số 255/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ ngành địa phương có liên quan, nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình truyền thông cấp quốc gia nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5 RON 92, E10 nói riêng, trong đó làm rõ lợi ích của việc xăng E5 RON 92, E10 khẳng định về chất lượng, kỹ thuật để người tiêu dùng yên tâm chọn lựa sử dụng xăng E5 RON 92, E10.
Cụ thể, thời gian qua, Bộ Công Thương đã thông tin tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển và sử dụng nhiên liệu sinh học ở nước ta qua phương tiện truyền thông đại chúng, qua các hội thảo, tập huấn, phát hành cẩm nang về xăng sinh học E5 trên website của Bộ Công Thương, xây dựng chuyên mục cẩm nang về xăng sinh học E5. Thông tin và quán triệt triển khai nghiêm túc về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tới các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện kế hoạch thông tin tuyên truyền khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học năm 2018 theo quyết định số 450/QĐ-BTTT ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng về việc sử dụng nhiên liệu sinh học. Các hình thức truyền thông sẽ phong phú đa dạng hơn, phù hợp với trình độ dân trí của từng nhóm đối tượng, từng vùng miền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội về việc sử dụng nhiên liệu sinh học, góp phần đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng, giảm dần sự lệ thuộc vào sang khoáng, cải thiện môi trường, góp phần tạo thu nhập bền vững cho khu vực nông nghiệp và thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết.
Trong thời gian vừa qua, dưới cái sự chỉ đạo của Chính phủ thì Bộ Công Thương cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ với Bộ Thông tin Truyền thông để mà thông tin, tuyên truyền tới người tiêu dùng, tới xã hội về cái lợi ích của việc chuyển đổi đó, cũng như là cái sự an toàn của cái việc sử dụng nhiên liệu sinh học trong đối với con người, phương tiện, máy móc. Và chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch cụ thể với Bộ Thông tin Truyền thông rằng là cái việc tiếp tục thông tin, tuyên truyền về nhiên liệu sinh học cho khách hàng, cho xã hội, cho dư luận, cho công luận để làm sao mà khách hàng rồi thì công luận biết một cách đầy đủ hơn, chính xác hơn về cái nhiên liệu sinh học này.
Trước đó, ngày 29 tháng 9 năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định số 1622 về việc ban hành chương trình truyền thông quốc gia nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học. Theo đó, sẽ huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia hoạt động truyền thông về khuyến khích cộng đồng sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm thực hiện tốt các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đề án phát triển nhiên liệu sinh học và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng về việc sử dụng nhiên liệu sinh học bằng nhiều hình thức, truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với trình độ dân trí của từng nhóm đối tượng, từng vùng miền, nhất là khu vực đô thị, thành phố lớn, nơi có tỷ lệ sử dụng nhiên liệu cao. Các nội dung thông tin sẽ tập trung tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng và chính sách của nhà nước về phát triển và sử dụng nhiên liệu sinh học ở nước ta, tuyên truyền phổ biến kiến thức về nhiên liệu sinh học, đồng thời thông tin về công nghệ sản xuất và thị trường nhiên liệu sinh học, về mô hình phát triển vùng nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học, về kinh nghiệm của các nước trong khu vực và thế giới về phát triển và sử dụng nhiên liệu sinh học, về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, cũng như ý nghĩa tác dụng của việc sử dụng nhiên liệu sinh học, như giảm phát thải các chất độc hại trong khí thải động cơ ra môi trường, góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường sống, cải thiện tính năng động cơ xe như tăng công suất, giảm tiêu hao nhiên liệu, mang lại lợi ích cho xã hội nói chung và người tiêu dùng nói riêng cả về kinh tế và sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, việc phát triển vùng nguyên liệu cho quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học còn góp phần tạo thảm thực vật xanh, làm giảm ảnh hưởng của bão lũ, xói mòn, tạo việc làm cho người lao động tại các vùng nông thôn, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc ít người.
Phát thanh kinh tế, cầu nối thành công.
Phát thanh kinh tế, cầu nối thành công.
Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế thời gian qua người tiêu dùng đã được truyền thông như thế nào về mặt hàng xăng sinh học E5? Người tiêu dùng mong muốn được truyền thông những gì và vai trò của truyền thông đối với việc phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng đối với một mặt hàng mới như xăng sinh học E5 có ý nghĩa như thế nào trong việc đẩy mạnh tiêu dùng loại xăng này? Chúng tôi đã có cuộc thăm dò ý kiến một số người tiêu dùng xăng E5. Xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn.
Em mua cái xăng E5 vì giá cả phù hợp với sinh viên hơn so với xăng RON và được người bán hàng tuyên truyền cho là xăng này là loại xăng sinh học rất là phù hợp với cả môi trường, đi thì sẽ bảo vệ môi trường và cũng giá cả phù hợp.
Tôi đã sử dụng xăng E5 từ rất lâu rồi, tôi thấy là như xăng bình thường thôi, không có vấn đề gì cả, giá thì lại rẻ hơn. Tôi bây giờ đã có thói quen sử dụng xăng E5, cảm thấy cái xe của mình chạy không có vấn đề gì cả. Tôi được biết là sử dụng xăng E5 sẽ giúp cải thiện môi trường và đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng, giảm dần sự lệ thuộc vào xăng khoáng nên tôi rất ủng hộ. Tuy nhiên là tôi cũng mong muốn trong thời gian tới là cần phải làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi về ý nghĩa, mục đích của việc sử dụng xăng E5. Thời gian tới đây sẽ có nhiều cái chương trình để tuyên truyền đến đông đảo người dân để người dân thực sự ủng hộ và tin tưởng lựa chọn tiêu dùng loại xăng E5.
Thực ra là họ có thể là họ chưa hiểu biết, họ cứ nghĩ là cái gì đắt thì cái tốt. Thì tôi nghĩ là người ta không hiểu được cái vấn đề đó, mà cần phải được phổ cập hơn về vấn đề đó, tuyên truyền rộng rãi hơn về chất lượng xăng. Cái này thì phải là nhà sản xuất hoặc là người cung cấp người ta phổ biến thì dân mới có thể nắm được. Nhưng còn dân thì bản thân dân thì cũng không nắm được cái vấn đề đó.
Thưa quý vị và các bạn, nhiên liệu sinh học đã và đang được sử dụng phổ biến ở hơn 60 quốc gia trên thế giới. Các quốc gia như Mỹ, Canada, các nước Tây Âu đều có kế hoạch sản xuất nhiên liệu thay thế ở quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu sử dụng nhiên liệu sinh học ngày càng tăng một cách ổn định. Nhiều nước đã sử dụng E5 từ lâu và hiện nay đang sử dụng E10, E20. Chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn 3 lợi ích khi sử dụng xăng sinh học E5. Thứ nhất, sử dụng nhiên liệu sinh học góp phần bảo vệ môi trường. Khí thải CO là một khí rất độc, mức phát thải CO rất cao ở động cơ xe máy. Theo các kết quả nghiên cứu, động cơ sử dụng xăng sinh học E5 tạo ra rất ít khí thải CO và HC, ít hơn hẳn các loại xăng thông dụng như A92 và A95 tới 20%. Chính vì vậy, loại xăng sinh học E5 được coi là thân thiện với môi trường. Bên cạnh việc giảm đáng kể thành phần khí CO và HC, khả năng tăng tốc của xe cũng tốt hơn đối với xăng sinh học E5. Quá trình cháy trong động cơ sử dụng xăng sinh học E5 được cải thiện nhờ hỗn hợp giữa không khí và nhiên liệu đồng đều hơn do khả năng bay hơi tốt của xăng sinh học E5. Ngoài ra, sự có mặt của thành phần oxy trong xăng sinh học E5 là yếu tố giúp cho nhiên liệu được cháy trong điều kiện không quá thiếu oxy. Cháy với hỗn hợp nhạt hơn so với trường hợp động cơ xăng dùng bộ chế hỏa khí sử dụng nhiên liệu xăng RON92 và cháy kiệt. Đây là cơ sở tạo ra ít khí thải độc hại CO và HC. Thêm vào đó, các loại xe thế hệ mới hiện nay có bộ phận xử lý khí thải. Kết hợp với sử dụng xăng sinh học E5 thì lượng khí độc thải ra môi trường sẽ giảm đáng kể. Thứ hai, sử dụng nhiên liệu sinh học góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Xăng sinh học là hỗn hợp của xăng truyền thống và cồn sinh học ethanol được sử dụng cho các loại động cơ xăng đốt trong như xe ô tô và xe gắn máy. Ethanol ở Việt Nam chủ yếu được sản xuất từ sắn được thái lát. Các nhà máy ethanol dùng sắn lát làm nguyên liệu đầu vào sẽ giúp người trồng sắn có đầu ra ổn định. Theo tính toán, mỗi nhà máy khi đi vào sản xuất sẽ thu mua ổn định cho khoảng 15.000 hộ trồng sắn tại các xã vùng cao của các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Các nhà máy sẽ hỗ trợ nông dân về giống cũng như kỹ thuật canh tác mới với mục đích tăng thu nhập cho hộ nông dân, tăng sản lượng hàng hóa. Chính vì vậy, thu mua sắn để sản xuất ethanol không chỉ giúp xóa đói giảm nghèo ở các vùng sâu vùng xa mà còn giúp cải thiện cuộc sống với nguồn thu nhập ổn định cho phần lớn nông dân ở các địa phương, rút ngắn dần khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị. Tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học không chỉ là bảo vệ môi trường mà còn góp phần mang đến sự chuyển mình tích cực cho cuộc sống của người dân tại vùng sâu vùng xa của đất nước. Thứ ba, sử dụng nhiên liệu sinh học góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Phát triển nhiên liệu sinh học giúp các quốc gia chủ động hơn, không bị lệ thuộc vào vấn đề nhập khẩu nhiên liệu, đặc biệt với những quốc gia không có nguồn dầu mỏ và than đá. Đồng thời, kiềm chế sự gia tăng giá dầu, ổn định tình hình năng lượng cho thế giới. Việc phát triển nhiên liệu sinh học trên cơ sở tận dụng các nguồn nguyên liệu sinh khối khổng lồ và được sản xuất từ nguồn nguyên liệu có thể tái tạo được sẽ thật sự là một lựa chọn ưu tiên trong việc đảm bảo về vấn đề an ninh năng lượng cho các quốc gia.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục Tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Luật Trẻ Em năm 2016, được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017.
Mục 4. Các biện pháp bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng. Điều 70. Các yêu cầu bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng. 1. Bảo đảm trẻ em được đối xử công bằng, bình đẳng, tôn trọng, phù hợp với độ tuổi và mức độ trưởng thành của trẻ em. 2. Ưu tiên giải quyết nhanh chóng các vụ việc liên quan đến trẻ em để giảm thiểu tổn hại đến thể chất và tinh thần của trẻ em. 3. Bảo đảm sự hỗ trợ của cha mẹ, người giám hộ, người đại diện hợp pháp khác đối với trẻ em trong suốt quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. 4. Người tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, luật sư, trợ giúp viên pháp lý phải có hiểu biết cần thiết và tâm lý học, khoa học giáo dục đối với trẻ em, sử dụng ngôn ngữ thân thiện, dễ hiểu với trẻ em. 5. Bảo đảm quyền được bào chữa, trợ giúp pháp lý cho trẻ em. 6. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật và tái phạm của trẻ em thông qua việc kịp thời hỗ trợ, can thiệp để giải quyết các nguyên nhân, điều kiện vi phạm pháp luật, giúp trẻ em phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng. 7. Bảo đảm kịp thời cung cấp các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp an toàn liên tục, đầy đủ, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu, hoàn cảnh, độ tuổi, đặc điểm tâm lý, sinh lý của trẻ em trên cơ sở xem xét tôn trọng ý kiến, nguyện vọng, tình cảm và thái độ của trẻ em. 8. Bảo đảm sự liên kết chặt chẽ kịp thời giữa các cơ quan, tổ chức, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, gia đình, cơ sở giáo dục với các cơ quan tiến hành tố tụng, xử lý vi phạm hành chính. 9. Ưu tiên áp dụng các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp hoặc biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với trẻ em vi phạm pháp luật, biện pháp cưỡng chế và hạn chế tự do chỉ được áp dụng sau khi các biện pháp ngăn chặn, giáo dục khác không phù hợp. 10. Bảo đảm bí mật đời sống riêng tư của trẻ em, áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế trẻ em phải xuất hiện trước công chúng trong quá trình tố tụng.
Điều 71. Các biện pháp bảo vệ trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em là người bị hại, trẻ em là người làm chứng. 1. Trẻ em vi phạm pháp luật bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, biện pháp khiển trách, hòa giải tại cộng đồng hoặc biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn khi được miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt cải tạo không giam giữ, án treo theo quy định của Bộ luật hình sự. Trẻ em đã chấp hành xong biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng hoặc tù có thời hạn được áp dụng các biện pháp bảo vệ sau đây nhằm khắc phục các nguyên nhân và điều kiện vi phạm pháp luật, phục hồi, tránh tái phạm. A. Các biện pháp bảo vệ trẻ em cấp độ hỗ trợ quy định tại điểm C và điểm D, khoản 2, điều 49 của luật này. B. Các biện pháp bảo vệ cấp độ can thiệp quy định tại điểm A và điểm E, khoản 2, điều 50 của luật này. C. Tìm kiếm đoàn tụ gia đình nếu thuộc trường hợp không có nơi cư trú ổn định. D. Áp dụng biện pháp chăm sóc thay thế theo quy định của luật này trong trường hợp trẻ em không còn hoặc không xác định được cha mẹ, không thể sống cùng cha mẹ, không xác định được nơi cư trú trong thời gian thực hiện quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền. D. Hỗ trợ gia đình giám sát, quản lý, giáo dục trẻ em. E. Các biện pháp bảo vệ khác quy định tại các điều 48, 49 và 50 của luật này khi xét thấy thích hợp. 2. Trẻ em là người bị hại và trẻ em là người làm chứng mà bị tổn hại về thể chất, tinh thần được áp dụng các biện pháp bảo vệ cấp độ hỗ trợ quy định tại điểm C và điểm D khoản 2, điều 49 và các biện pháp bảo vệ cấp độ can thiệp quy định tại điều 50 của luật này. 3. Trẻ em là người làm chứng được bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư, hạn chế tối đa việc dẫn giải, gây áp lực về tâm lý.
Điều 72. Trách nhiệm của người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em. 1. Tư vấn cung cấp thông tin, hướng dẫn trẻ em và cha mẹ, người chăm sóc trẻ em tiếp cận dịch vụ bảo vệ trẻ em, trợ giúp pháp lý, xã hội, y tế, giáo dục và các nguồn trợ giúp khác. 2. Tìm hiểu cung cấp thông tin về hoàn cảnh cá nhân và gia đình của trẻ em cho người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính để áp dụng các biện pháp xử lý, giáo dục và ra quyết định khác phù hợp. 3. Tham gia vào quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính có liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, tham gia cuộc họp của Hội đồng Tư vấn áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và quá trình xem xét tại tòa án để áp dụng biện pháp đưa trẻ em vào trường giáo dưỡng. 4. Theo dõi hỗ trợ việc thi hành các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính, tái hòa nhập cộng đồng đối với trẻ em vi phạm pháp luật, kiến nghị áp dụng biện pháp bảo vệ phù hợp đối với trẻ em vi phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1, điều 71 của luật này. 5. Tham gia xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trẻ em và theo dõi việc thực hiện kết nối dịch vụ và hỗ trợ việc phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em.
Điều 73. Phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em vi phạm pháp luật. 1. Cơ sở giam giữ, trường giáo dưỡng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi trẻ em cư trú, thực hiện các biện pháp sau đây nhằm chuẩn bị và thúc đẩy việc tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em vi phạm pháp luật. A. Duy trì mối liên hệ giữa trẻ em với gia đình. B. Tổ chức học văn hóa, học nghề, kỹ năng sống cho trẻ em. C. Xem xét đánh giá quá trình chấp hành việc học tập, rèn luyện của trẻ em tại cơ sở, giam giữ, trường giáo dưỡng để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù hoặc chấm dứt biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng theo quy định của pháp luật. 2. Chậm nhất là 2 tháng trước khi trẻ em chấp hành xong hình phạt tù, 1 tháng trước khi trẻ em chấp hành xong biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ hoặc trường giáo dưỡng nơi trẻ em đang chấp hành hình phạt tù hoặc biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng có trách nhiệm thông báo và cung cấp thông tin có liên quan cho Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi trẻ em về cư trú để chuẩn bị việc tiếp nhận và tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em. 3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi trẻ em cư trú có trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch can thiệp, hỗ trợ và áp dụng biện pháp bảo vệ đối với trẻ em vi phạm pháp luật thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1, điều 71 của luật này. 4. Cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Công an, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để hướng dẫn, giúp đỡ Ủy ban Nhân dân cấp xã trong việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp và áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp khác đối với trẻ em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, trang thông tin điện tử Công an tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.